Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Phải chăng đây là cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam? Linh Đan tìm hiểu sâu hơn vấn đề này trong bài phân tích ngay sau đây. Kế đến là tường trình của Anton về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây cho biết người Trung Quốc lợi dụng kẽ hở để nắm các khu đất trọng yếu ở Việt Nam. Sau đó là các phóng sự đời sống xã hội tại Việt Nam về những khó khăn tiếp diễn sau khi lệnh phong tỏa dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bắt đầu từ giữa năm 2018, nhưng quyết liệt đẩy mạnh việc này sau cú sốc đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, trong đó Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong nhiều chuỗi cung ứng. Cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói rằng vụ virus corona là một lời cảnh tỉnh đau đớn rằng Mỹ quá phụ thuộc vào các quốc gia như Trung Quốc về các thiết bị y tế quan trọng. Các nhà lập pháp Mỹ, theo Reuters cho biết, đang đưa ra các đề xuất để thúc đẩy các công ty Mỹ chuyển hoạt động hoặc chuyển nhà cung cấp chính ra khỏi Trung Quốc, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc với các cơ quan khác và chính phủ nước ngoài để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với các quốc gia bạn bè trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Nhật, Úc, New Zealand và Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự, tức sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 xảy ra lần nữa. Truyền thông trong nước cũng như các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội cho Việt Nam. Trinh News nhận định rằng Việt Nam là một trong những đối tác được Mỹ hướng tới khi thực hiện tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm tách khỏi Trung Quốc sau khi quốc gia Đông Nam Á được mời tham dự thảo luận cùng nhóm bộ tứ mở rộng, trong đó bao gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và mở rộng thêm Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand. Báo Lao động nói đây là cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam. Trong vài năm qua, một làn sóng các công ty nước ngoài, trong đó có nhiều công ty Mỹ đã dịch chuyển dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam do tác động của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Với việc Mỹ càng quyết liệt thực hiện việc này do sự đứt gãy về chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể sẽ hưởng lợi thêm nhiều nếu tận dụng nó một cách tốt nhất. Trong bình diện này, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ là một điểm đến đầu tư thay thế hấp dẫn cho sản xuất giá trị gia tăng thấp hơn như đã được chứng minh trong giai đoạn 2018-2019 khi một loạt các công ty ùa vào Việt Nam từ Trung Quốc để tránh thuế quan của Mỹ. Nhà phân tích rủi ro cao cấp của Fitch Solutions Jason Jack nói với Hà Nội Times. Đánh giá về cơ hội này, Ngân hàng Thế giới trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2020 cho rằng Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn cho làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Nhận định của Ngân hàng Thế giới dựa trên việc Việt Nam đã làm được những điều khác biệt thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và duy trì được những thành tích trên phương diện kinh tế đối ngoại, giữ tương đối vững kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FII khá cao. Apple gần đây đã quyết định đưa một phần sản xuất AirPods, tức tai nghe không dây, sang Việt Nam. Theo Nikkei Asian Review, bắt đầu từ quý này, gần 30% lượng AirPods của Apple, khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu sản phẩm, sẽ được sản xuất ở Việt Nam thay vì Trung Quốc. Động thái này được cho là nhằm để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ do sự căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định về việc này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói:
Tôi thì hoan nghênh cái ý định của các tập đoàn Mỹ như là Apple hay là một số tập đoàn khác là rút khỏi Trung Quốc và có thể là đầu tư ở Việt Nam. Việt Nam hiện nay thì sẽ sẵn sàng là đáp ứng các cái yêu cầu về mặt nhân lực, về mặt đất đai và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho các cái tập đoàn Mỹ có thể đầu tư và kinh doanh ở đây.
Tuy nhiên, khi so sánh với Trung Quốc, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng Việt Nam còn yếu thế về một số mặt để các nhà đầu tư quyết định chuyển sang Việt Nam.
Về mặt kết cấu hạ tầng như là tốc độ giao thông, rồi thì vấn đề là các dịch vụ ở cảng của Trung Quốc thì đã có bước tiến rất mạnh và tốt hơn là ở Việt Nam. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng sẽ có nỗ lực và sẽ làm mọi việc để có thể là tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn của Mỹ. Và nếu họ đến đây thì sau một khoảng thời gian tôi nghĩ rằng là cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore thì cho rằng lợi thế duy nhất của Việt Nam hiện nay là tỷ lệ dân cư dưới 25 tuổi khá cao. Nhưng theo ông, Việt Nam có nhiều khó khăn khác như giá thuê lao động không thấp, trình độ tay nghề của công nhân rất thấp, các kỹ sư, các nhà quản lý từ cấp thấp trở lên đều yếu kém. Cho nên ông không nghĩ rằng nếu các doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ Trung Quốc, họ sẽ chuyển vào Việt Nam. Theo tiến sĩ Doanh, người từng là thành viên trong các nhóm tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ, đây sẽ là một cuộc cạnh tranh và Việt Nam sẽ phải làm hết sức để thu hút các tập đoàn đó vì họ có thể sẽ chuyển sang Malaysia, Thái Lan hoặc Ấn Độ.
Nguồn nhân lực của Việt Nam thì dồi dào nhưng mà cái chất lượng về đào tạo về tay nghề cao thì còn phải được bổ sung thêm. Thứ hai nữa là sẽ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và như tôi đã nói là áp dụng chính phủ điện tử thì để cho là giảm cái chi phí kinh doanh về thời gian và tiền bạc. Và thứ ba nữa, tức là sẽ là cố gắng cải thiện về kết cấu hạ tầng, về logistics để tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các cái tập đoàn đó đầu tư vào Việt Nam.
Cùng chung đánh giá về việc thiếu nguồn lao động có kỹ năng cao, nhà phân tích EX của Fitch Solutions cho rằng giải quyết được các nút thắt khổ chai về lao động và hậu cần sẽ là chìa khóa để đẩy mạnh đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Việt Nam được quốc tế đánh giá là thành công trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 dù có đường biên giới dài với Trung Quốc và ngân sách eo hẹp cũng như nguồn lực hạn chế. Và dường như trong lúc thế giới, trong đó có Mỹ, khủng hoảng về nguồn cung thiết bị y tế khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam đã tận dụng được cơ hội này để thúc đẩy ngoại giao khẩu trang, cũng như chứng minh rằng họ có thể trở thành nhà cung ứng trong tương lai. Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan không để lỡ thời cơ, theo truyền thông trong nước, hàng triệu khẩu trang và bộ đồ bảo hộ y tế của Việt Nam đã được Mỹ và châu Âu đặt hàng để giao trong tháng 7. Tổng thống Trump đã cảm ơn những người bạn ở Việt Nam khi 450.000 bộ trang phục bảo hộ phòng chống COVID-19 được đưa đến Mỹ từ Việt Nam hồi đầu tháng trước. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra thời cơ hiếm có cho Việt Nam, có thể biến nước ta trở thành một điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng trên thế giới, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh nhận định trong một bài viết được Lao động đăng tải hôm 10 tháng 5. Cơ hội nếu không tận dụng được sẽ làm chậm bước tiến của chúng ta trên hành trình đi tới sự thịnh vượng.
Người Trung Quốc đang nắm trong tay hơn 162.000 hectare đất của Việt Nam, trong đó có những nơi trọng yếu thuộc vùng biên giới hoặc ven biển, Bộ Quốc phòng của Việt Nam mới đây cho biết theo báo chí trong nước. Thông tin kể trên được đưa ra trong báo cáo của Bộ Quốc phòng gửi tới Quốc hội để trả lời cử tri, sau khi có những người ở Hải Phòng bày tỏ lo ngại về việc người Trung Quốc thu mua đất của Việt Nam. Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet tường thuật trong các bản tin hôm 17 và 18 tháng 5. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói tính đến tháng 11 năm 2019 có 149 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc hoặc liên quan tới Trung Quốc đầu tư vào các dự án ở khu vực biên giới hoặc ven biển thuộc 22 tỉnh của Việt Nam. Vẫn báo cáo của Bộ được Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet trích đăng cung cấp thông tin rằng tình trạng người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai nổi bật lên ở các tỉnh thành là Đà Nẵng với 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh 5 trường hợp. Qua các trích dẫn của Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet, Dường như Đà Nẵng được Bộ Quốc phòng tập trung nhấn mạnh nhất khi báo cáo của Bộ nêu ra 2 cá nhân và 7 doanh nghiệp Trung Quốc hoặc có yếu tố sở hữu Trung Quốc đã núp bóng một số công dân hoặc doanh nghiệp Việt Nam để sở hữu hoặc thuê hàng trăm nghìn mét vuông đất ven biển, thậm chí sát cạnh sân bay nước mặn từng là sân bay quân sự. Hầu hết các lô đất đều ở vị trí là các đường lớn ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ, báo cáo của Bộ Quốc phòng đưa ra nhận xét, đồng thời khẳng định rằng cử tri và dư luận xã hội thấy đáng ngại về việc cơ quan chức năng Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở. Mặc dù luật Việt Nam không cho phép công dân và doanh nghiệp nước ngoài sở hữu đất ở Việt Nam, song Bộ Quốc phòng chỉ ra trong báo cáo của mình rằng người Trung Quốc dựa vào 2 cách chính để sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng. Cách thứ nhất, họ thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam. Ban đầu, người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam, trong khi phần góp vốn của người Việt chủ yếu là giá trị của đất. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp do người Việt điều hành. Sau một thời gian, bằng nhiều cách, phía Trung Quốc tăng vốn và giành quyền điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, phần tài sản góp vốn ở đất của phía Việt Nam trở nên thuộc quyền sở hữu của phía Trung Quốc. Trong cách thứ hai, người Trung Quốc đầu tư tiền cho công dân Việt Nam, chủ yếu là người Việt gốc Hoa, để mua đất. Bộ Quốc phòng đưa ra dẫn chứng là có một số trường hợp công dân thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng lại đứng tên sở hữu 10 đến 12 lô đất. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẳng định với VOA rằng việc người Trung Quốc nắm giữ đất ở Việt Nam gây ra những rủi ro.
Trong hoàn cảnh là tất cả các nước nhỏ cạnh các nước lớn, với một cái quan hệ mạnh yếu thì chúng ta cũng biết rằng bỏ tiền ra mua đất chẳng hạn thì cũng là một kiểu mà có thể gây tác động nhất định đến kinh tế, đến đời sống xã hội rồi, thậm chí là kể cả vấn đề an ninh.
Để củng cố cho quan điểm của mình, giáo sư Đặng Hùng Võ dẫn ra một loạt những vụ việc đã từng được báo chí điều tra đưa tin, bao gồm việc một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa đông đảo công dân của họ vào Việt Nam lao động bất hợp pháp, hay việc họ thiết lập các khu dân cư, các điểm kinh doanh tách biệt theo hình thức tự trị, chỉ sử dụng ngôn ngữ và phương thức thanh toán của Trung Quốc. Việt Nam không thu được gì và ngay cả công an Việt Nam cũng không thể đi vào trong các khu đó. Nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường cảnh báo rằng tình trạng như vậy một mặt gây ra bất công về kinh tế cho người Việt Nam, mặt khác tiềm ẩn những nguy cơ như là đó có thể là những nơi chứa chấp vũ khí súng ống, đe dọa đến trật tự xã hội an ninh quốc phòng của Việt Nam. Liên hệ tới tình hình Biển Đông, giáo sư Đặng Hùng Võ cảnh báo với VOA rằng những tụ điểm người Trung Quốc trên đất Việt Nam có thể bị Trung Quốc biến thành những cái cớ. Theo Tuổi Trẻ Thanh Niên và Vietnamnet, Bộ Quốc phòng cho biết họ đã báo cáo và đề xuất chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, chính quyền các tỉnh thành rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là dự án liên quan đến Trung Quốc tại khu vực biên giới, biển, đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Bộ cũng đề nghị cần kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất cập của luật đầu tư, luật đất đai và cơ chế quản lý cấp phép các hoạt động đầu tư nhằm hạn chế sơ hở, không để cá nhân doanh nghiệp Trung Quốc lợi dụng hoạt động. Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng chính quyền Việt Nam khó có thể xử lý về mặt pháp lý khi mà người Trung Quốc đội lốt người Việt để nắm giữ đất ở Việt Nam, ông nói với VOA.
Không thể dùng luật pháp để thu hồi được, bởi vì là không hề phạm một cái điều luật nào trong việc nhận chuyển quyền khi người đó là người Việt Nam. Thế thì tôi cho rằng lúc này lại là giải pháp, không phải là giải pháp pháp luật. Giải pháp lúc này chỉ có mỗi một cái là tự nghĩ đến cùng, là mỗi cái mà người Việt Nam đừng hay làm chuyện này.
Báo cáo trả lời cử tri của Bộ Quốc phòng được đưa ra ở thời điểm hiện nay cung cấp một bức tranh trái ngược với những phát ngôn trước đó của một số quan chức cao cấp. Hồi tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói trước Quốc hội rằng bộ của ông chưa phát hiện người nước ngoài mua đất và mong đại biểu Quốc hội thấy ở đâu người nước ngoài mua đất thì báo cho bộ để nhà chức trách điều tra xem bằng cách nào họ mua được. Lâu hơn nữa, hồi tháng 10 năm 2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi gặp cử tri ở Hà Nội đã khẳng định không có chuyện người nước ngoài vào Việt Nam mua đất.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam. Mở đầu là tường trình về những người già neo đơn, chật vật mưu sinh ở Sài Gòn, và sau đó là tường trình về hoạt động chia sẻ nước ngọt trong mùa hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.
Giờ thì các yêu cầu về giãn cách xã hội để phòng dịch corona lây lan trong cộng đồng đã nới lỏng rất nhiều. Tuy nhiên, với những phận đời nghèo khó của người già cả neo đơn vừa trải qua mấy tuần lễ cách ly toàn xã hội, giờ đây với họ vẫn còn khó lắm. Bà Tím chia sẻ.
Trước dịch bán đắt, bán được nó ăn đồ dư thức ăn, nhưng mà có dịch rồi bây giờ là ế luôn, ế theo dịch luôn á. Chứ không phải là gì, chắc tự sợ đó. Với lại giờ tài chính khó khăn, phải không? Giờ xong dịch rồi là tài chính khó khăn, ta cũng giảm bớt đi ăn chơi. Khó lắm, giờ khó, loạn khó khăn, cô làm mà. Chủ ăn là tại vì cô già rồi, cô không cần nữa đâu, nhưng mà còn nuôi đứa cháu nội. Đứa cháu nội nó lên lớp 12 rồi. Phải ráng cố gắng cho nên học tới nơi tới chốn mà không biết nổi không, thi không biết thi đậu không đi.
Bà Tím có một xe bán thức uống để lây lớp qua ngày. Với nhiều phận đời khác, khi gánh nặng, bệnh tật khiến họ không còn đủ sức để bươn chải, thì trong những ngày ở mùa dịch corona này, họ đành hy vọng sống từ nguồn từ tâm của cộng đồng. Ông Đức, người bị khuyết một chân, tâm sự.
Chợ người ta đi ngang qua đủ lòng rồi, thương rồi, giúp đỡ rồi, chứ giờ sao giờ. Không, mùa dịch này chú cũng muốn coi như là người ta gần không đợi giúp đỡ cho chú ơi, coi như cho chú coi như để chú chữa bệnh chứ không có gì nữa. Chú mong muốn như vậy thôi, không cho chịu nữa, giờ bắt buộc ra đâu. Cũng có cho đưa tiền nha, có cơm rồi nữa cho vậy, nhưng mà chú đi không nổi.
Người tật nguyền như ông Đức, như cụ bà tuổi ngoài 80 này, thì việc lặn lội tìm miếng ăn là khó khăn.
Cũng cho lai lai về thôi, kiếm ăn mấy bữa. Ta cho vậy kiếm ăn vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho 5 đồng, 3 đồng vậy đó, mua nước uống, kiếm. Rồi có dư chút đỉnh về mua mắm mua muối ăn.
Người ta gọi đây là những người ăn mày để kiếm cơm, sống nốt phần đời còn lại, bà Hai kể tiếp.
Dạ có cháu chứ không có con, cũng nghèo mà nó ở kinh tế mà. Ta cũng là làm ta ăn chứ con ta đông quá rồi mình cũng ở nhờ, nhưng mà nó thấy mình rồi cô bác không có con mà cái nó thương nó cho nó giúp đỡ cho cô ăn đồ vậy thôi, chứ nó đâu có đủ khả năng nó giúp đỡ cho mình. Thì bây giờ mình kiếm lây lấp mình ăn, chừng nào mình qua đời thôi. 80 mấy tuổi rồi cậu.
Tình cảnh của bà Hai, của ông Đức ở những ngày vẫn còn dịch corona là sống nhờ đồng tiền bố thí.
Ví dụ chú đây ngày hôm nay chú kiếm được 100, chú phải dành dụm, như ăn xài dành dụm, như dính nhút chứ. Chứ để qua ngày mai, để ngày mai không có làm sao.
Ngày mai mà không có tiền cũng đồng nghĩa là những người già cả neo đơn sống vật vã nơi hè phố này sẽ khốn khó miếng ăn. Vì các đợt phát cơm từ thiện mùa dịch corona chủ yếu là ở những điểm cố định. Việc đi lưu động để phát thực phẩm thường không theo khung giờ nhất định nào hết. Năm nay, hạn mặn kéo quá dài, từ tháng Chạp năm ngoái đến tận lúc này, khi mà ngay cả lệnh giãn cách xã hội để ngừa dịch corona cũng đã được nới lỏng. Hình ảnh đám đông tụ tập chở nước ngọt về cho sử dụng gia đình được ghi nhận tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.
Bên máy ấm công nguội của Bến Tre hỗ trợ cho dàn sắt, mình nhà mình hàng lên, ảnh đem tiền, ảnh đem mua sắt về á. Rồi mình ở nhà thợ hàng, rồi mình hàng lên. Rồi ủy ban xã Phú Hưng có bên đảng ủy của tỉnh có cho 2 cái bồn chứa cho bà con nữa. Thì tại vì một mình thì đúng ra một mình gia đình thì cũng như lực bất tòng tâm, nên mình phải nhờ ủng hộ của mạnh thường quân chung tay vô phụ giúp mình, giúp đỡ cho bà con vòng vòng ở sớm với ở các huyện lân cận nè, dễ dây được mùa hạn mặn này.
Theo lời ông Lê Văn Phước, thì trong mùa hạn mặn và dịch corona, ở Bến Tre có các mạnh thường quân giúp dân chúng nguồn nước ngọt. Gia đình ông Phước từ mấy mươi năm trước có một giếng đào cho nước ngọt quanh năm, bất chấp khi cả tỉnh Bến Tre bị hạn mặn nặng nề, ông Đạt kể.
Điểm này là dạng như ở ngoài mình kêu như là từ thiện vậy đó, là cái nguồn nước này, nguồn nước giếng là khoảng là hai mấy ba chục năm rồi. Thì giờ chia sẻ ra mọi người dùng này nhiễm mặn này, giờ không có nước xài. Giờ ta lấy lại đây, ta lấy biết cái cụ bãi này nè, là chia sẻ nước cho đồng bào mình sử dụng nước ngọt. Thì mình xài, mình lấy mình xài. Còn mấy chỗ kia người ta đổi ta lấy tiền không ạ, còn đây không lấy tiền.
Gia đình cô Bảy mà ông Đạt nói đến có một cơ sở nhỏ chuyên làm cửa sắt, đồng tiền kiếm được từ nghề sắt được góp một phần vào chi phí điện cho chạy máy bơm nước lên bồn để phát không cho bà con lấy về xài. Ông Phước nói rằng đây chỉ là việc chia sẻ thôi.
Không thu tiền điện, không thu gì hết. Mình chủ yếu là chia sẻ cho bà con. Chứ không phải gọi là từ thiện thì không phải, tại vì mình cũng không phải là người mà giàu có hay là túng số gì mà phải từ thiện như ấy. Chủ yếu là mình cảm thấy mình xài đủ rồi mà còn dư đó thì mình chia sẻ cho bà con ta xài, nhưng không ngờ thì cái giếng nó phục vụ được rất là nhiều. Tại vì một ngày vậy là mấy trăm người ta lại người ta lấy vậy thì mình thấy mình phục vụ cũng được.
Người dân đến đây cứ việc lấy về mà sử dụng tùy theo nhu cầu. Người dân cũng thay phiên nhau làm luôn công việc bơm nước, chia nước giúp chủ nhà. Theo lời ông Phước, việc cho nước sẽ kết thúc khi Bến Tre có nước ngọt trở lại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý thính giả, trong khi nhiều cuộc thử nghiệm trên người đang được tiến hành, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford cho biết một loại vaccine chống COVID-19 có thể được đưa vào sử dụng sớm hơn nhiều so với dự kiến. Các chuyên gia y tế toàn cầu trong một cuộc gặp bàn tròn trực tuyến với VOA đã cùng thảo luận về các thử nghiệm lâm sàng cũng như những tác động lâu dài của virus lên xã hội. Mời quý vị theo dõi tường trình này qua phần trình bày của Hồng Hoa, Đông Hải và Bảo Châu.
Trong khi hàng trăm cuộc thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu với hy vọng chiến thắng COVID-19, các chuyên gia y tế thế giới trong một cuộc thảo luận bàn tròn với VOA cho biết họ cảm thấy lạc quan.
Chúng tôi chưa bao giờ thấy sự phối hợp nhuần nhuyễn các tiến bộ khoa học để đối phó với một đại dịch mới như thế này. Và vậy nên tôi vẫn lạc quan rằng chúng ta sẽ tìm ra cách.
Các nhà khoa học tại Đại học Oxford đang mang tới một bước đột phá đầy triển vọng. Nhóm nghiên cứu này đã rút ngắn quá trình tạo ra vaccine mới bằng cách sử dụng loại vaccine vốn đã được trải qua các cuộc thử nghiệm trước đó và được chứng minh là không có hại cho con người. Các cuộc thử nghiệm trên người giờ đây đang được tiến hành.
Cần được tiến hành rất cẩn trọng để không gây hại cho cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế những thông tin mới nhận từ Đại học Oxford rất đáng khích lệ. Chúng ta vẫn còn hy vọng tìm ra một phương pháp trị bệnh, thuốc hay một thứ gì đó.
Những thay đổi xã hội trong tương lai mà chúng ta dự kiến phải đối mặt trải dài từ cách người ta đi ăn hàng cho tới việc du hành quốc tế.
Bà có thể đưa ra quyết định ngay ngày hôm nay và mua vé đi đâu đó. Tôi nghĩ rằng có thể mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Trong tương lai, chúng ta sẽ phải tính toán và lên lịch trình kỹ càng hơn, bởi có rất nhiều rào cản, luật lệ sẽ được các quốc gia, những nơi mà đón nhiều khách du lịch đưa ra.
Ngay khi mở cửa trở lại, thế giới rõ ràng sẽ thay đổi bởi chúng ta cần phải giãn cách xã hội cho tới khi có được vaccine, bởi đây là cách duy nhất giải quyết được loại virus này. Chỉ đến khi 60-70% dân số miễn nhiễm với loại virus này thì chúng ta mới an toàn.
Cách làm việc của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi vì đại dịch.
Chúng ta thấy có thêm rất nhiều người làm việc từ xa. Chúng tôi đã tiến hành thăm dò dư luận về vấn đề này. Có thêm rất nhiều người, khoảng 80% đang làm việc tại nhà, so với chỉ ít hơn 10% trước đây. Và điều thú vị là tất cả họ đều muốn tiếp tục làm như vậy.
Các nhà khoa học của Đại học Oxford cho biết vaccine chống virus corona có thể được ra mắt sớm nhất là vào tháng 9 năm nay, trong khi các phòng thí nghiệm khác cũng đang đẩy mạnh các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Đó là những thông tin đáng chờ đợi đối với hàng triệu người trên toàn thế giới, những người đang chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường hậu COVID-19.
Không chỉ bác sĩ mới là những người có nguy cơ bị nhiễm virus corona, có những nhân viên bình thường làm việc tại bệnh viện cũng đối mặt với nguy cơ đó hàng ngày. Đó là những người như Katie Kasurashvili, một kỹ thuật viên siêu âm tại bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York, và Irakli Kvetenadze, chuyên viên mạng máy tính cũng làm việc tại bệnh viện này. Đây là những chia sẻ của họ.
Khi mà đại dịch virus corona vẫn tiếp tục hoành hành, các bác sĩ và nhân viên y tế phải chạy đua với thời gian để cứu người. Thành phố New York là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm người chết mỗi ngày. Tuy nhiên, không chỉ có các y bác sĩ mới phải thường trực đối mặt với hiểm nguy.
Mỗi ngày trước khi rời nhà, tôi thường nghĩ là tôi sẽ trở thành một trong số họ. Bởi vì tôi làm việc tại tâm chấn của đại dịch, tại một bệnh viện ở New York. Tôi nhìn thấy một căn lều quân đội đặt trước cửa bệnh viện, một cái đặt bên trong, ở hành lang, thật đáng sợ.
Những nhân viên làm công việc hành chính tại bệnh viện cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Việc đi tới chỗ làm cũng là cả một vấn đề. Xe buýt thì giảm chuyến, và rồi tôi quyết định ở lại khách sạn trong thành phố New York.
Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho gia đình, Irakli đã trả tiền để ở khách sạn hàng tuần. Từ khi tình hình trở nên xấu đi một cách rõ rệt, bệnh viện bắt đầu thu xếp tiền phòng cho các nhân viên cần thiết.
Một ngày làm việc bình thường của tôi bao gồm đo giấy tờ, quản lý, giải quyết vấn đề về mạng máy tính, đảm bảo dễ dàng tiếp cận thông tin bệnh nhân, gửi thư và trò chuyện trực tiếp với nhân viên bệnh viện.
Email and voice communication for hospital staff.
Còn với chuyên viên kỹ thuật siêu âm Katie, cô biết ở các tiệm ăn đã cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho nhân viên bệnh viện. Nghĩa cử này đã làm cô không cầm được nước mắt.
Lúc đó tôi đang đứng xếp hàng để nhận pizza, thì một người phụ nữ tiến tới và đề nghị trả tiền bữa ăn cho tôi. Tôi nói với cô ấy là không cần đâu, tôi không phải trả tiền đồ ăn. Tôi cảm ơn cô ấy và nói, nếu được, xin hãy gửi số tiền này tới bệnh viện.
Không phải tất cả các nhân viên bệnh viện đều tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID. Tuy nhiên, họ đều là những người lao động không thể thiếu. Nếu không có họ, đại dịch virus corona chắc sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.